Thưa thầy, thế xong trong vũ trụ thì di là gì thầy?
Di là phát triển, đi lên đó. Tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần, không có tham dục thế gian thì kinh khí thần nó trụ, vừa nhắm mắt là nó phát triển, nó càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ như pháo thăng thiên, như quả tiễn vậy đó.
Thưa thầy, còn di mà trong người là gì?
Di là tinh khí thần, ba luồng điển tinh khí thần quan trọng. Trong cơ tạng không có tinh thì không có khí, tinh qua khí, khí qua thần. Khi mà những người tham dục nhiều, sáng đi làm mệt mỏi, chập ngáp, chập lo này kia nọ, nghĩ không thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh khỏe mạnh, cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, đem đốt xác họ có sang ở, lâu ngày nó có tinh, thành viên viên.
Thế thầy, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, có nghĩa là sao?
Thế sắc vàng, khi mà chúng ta trụ ba cái đó trụ rồi, chúng ta thấy rõ, ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hồn đó, có ánh quang đàng hoàng, thấy bộ đầu có hào quang, cơ tạng chúng ta sáng sáng lạng lên, đi một lần về hãnh diện lắm. Còn ở thế gian thì cái luồng điện của chúng ta càng ngày càng mạnh, những ma quỷ cách 40 thước không có bước vào chỗ thể xác chúng ta được. Vì cái energy nó mạnh rồi, sáng.
Thưa thầy, vậy đà trên trời là gì?
Đà là ánh sáng, nó tụ cái hình rồi nó thành ánh sáng, đi được.
Thưa thầy, thầy nói Phật là hay thanh tịnh ở nơi mình, hay có nghĩa
hay
là...
thân tịnh ở nơi mình, dạ, mình hay... đi tới đâu mình biết.
Hay tức là biết đó.
Mình biết được.
Dạ, chứ không phải là hoặc là...
Không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu, lo đi tới nữa. Thì với như vậy á, khi mà gặp Như Lai Phật Tổ, không có bị quở nhiều. Tu mà không biết mình là bị quở chắc. Tu biết mình không có làm gì sai quấy, ngày đêm cứ chung đúng, nung đúc cái đường đi về nơi thanh tịnh và phát triển tâm từ bi.
Thưa thầy, vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh?
Thanh tịnh. Không thanh tịnh không được lên tới đó. Cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, dứt bỏ chuyện đời lần lần có thể là bỏ hết của nó làm sao? Bỏ hết tôi chết đói không? Nó còn no hồi xưa, vừa ăn điển vừa ăn tiền, ăn một cách đạo đức, thì người làm thương mại sẽ khá lên. Mà khi khá là mình phải từ bi làm phước nhiều, không có gì hết.
Thưa thầy, như vậy có phải là như An Thủy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như thầy nhắc, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với lại vũ trụ, và mình niệm cái phần hồn đó cho nó mở ra?
Mình nhớ phần, nhớ cái tâm của mình, cái chân tâm mình nhớ. Nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của mình, chỉ có quân bình ở nơi điển giới mà đi đứng. Chứ con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao lại tới cảnh giới rồi được. Người quốc mất quân bình ngồi thiền chập cái đầu nó nặng, nó gục xuống là nó không phát triển được. Mà ngồi ngay ngắn là nó mới phát triển. Cái luồng điện chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi, đi xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên được. Đi học ở thế gian cũng có trình độ. Lên trên cũng phải có trình độ tu học. Cho nên người ta, những người tu hồi xưa, người ta cố gắng thiền hoài không có đi đâu. Lo tu nhiều hơn. Thì chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm đâu có đói. Không có nói. Đi làm công họ cũng thương, mà buôn bán họ cũng thương, không ai ghét. Cái đây là đang khai triển nguyên lý để hội tụ rõ rệt cái phần hồn của chính chúng ta có thể về trời, chứ không phải là mua cúng lạy để được về trời. Cái đó không có trúng.
Cái đây mình có quyền gom tụ thì mình hành cho đúng, nó sẽ gom tụ. Đó là cái vốn xa xưa chúng ta có mà bị mất từ bao nhiêu kiếp làm người. Bây giờ phải cố gắng tu nó mới trở lại được. Đã mất lâu lắm rồi. Bây giờ trở lại thanh tịnh nó mới hội tụ. Hội tụ rồi là ở trong nguyên lý đó chứ không có xa. Mà nắm được nguyên lý đó lên cửa trời quỷ cũng không có đánh, không có ai phá mình. Nhìn nhục tối đa rồi, không có phản kháng bất cứ ai hết.
Mời anh chúng. Thưa thầy, con có một câu hỏi. Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc đó, còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ, thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có, như vậy chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày mà niệm được chừng nửa tiếng một tiếng như vậy, nó có giúp đỡ được cho mình.
Mình thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc thì phải tận tâm. Lúc làm việc phải hết mình, tận tâm. Rồi về nhà mình thanh tịnh đến giờ phút đó, giờ phút riêng biệt. Phải nhắm mắt trong một góc nào mình ngồi thanh tịnh, không ai đá động. Mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giữ cái nguyên lý đó. Mà thành tâm niệm, hết nó phát triển. Nhưng mà đời đạo sống tu, khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Tôi làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm. Tập cái tánh thành tâm. Làm cái gì phải chú ý thành tâm.
Tại vì con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc thì con niệm thử. Thì
không có niệm được.
Không niệm được, làm việc. Tại vì phút đi mất rồi.
Ừ.
Ngủ mình có gục xuống.
Không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lục căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật. Làm là bắt lục căn lục trần làm chứ đâu có trí con đâu có làm gì. Bắt cái lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ về là tới lúc đó là giờ của mình. Luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt, nhìn, thành tâm hướng về A Di Đà Phật mà niệm. Thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật, ban chiếu. Mà mình thành tâm là một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra lề lối gì, tâm không thật. Tâm không thật là đồ giả, không có thể.
Thưa thầy, trong lúc niệm có nhiều khi cái luồng điển rút lên một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình ngủ mất. Thì sau khi đó khi mà mình tỉnh ra dậy mình tiếp tục mình niệm tiếp
đâu có, mình nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tới lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, bộ đạo nó mới phát triển sang, không cần niệm nữa, niệm nó vô việc niệm rồi. Nó vừa nhắm mắt là nó rút rồi, tôi cứ nhớ cái đó mà đi. Nó mới buông bồi sáng xuống, cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Niệm, tập cái tim này, tập lục căn lục trần nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó, thì cái ấp nó mới sáng.
Thưa thầy, con có một câu hỏi cuối nữa. Hồi nãy thầy có nói rằng nếu mình không có niệm về trên đó sẽ bị Đức Phật Tổ rầy. Thì thưa thầy, con muốn biết trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó nói nhất khí hóa tâm, nhất khí hóa tâm thanh, rồi tâm thanh mới hóa ra ngũ hành, ngũ đế. Thì cái nhất khí đó là bị Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thưa thầy, Đức Phật Tổ Như Lai mà thầy nói đó có phải là Đức Hắc Bì hay không? Và cái liên quan giữa Đức Hắc Bì và Đức Phật Tổ Như Lai là như thế nào?
Như Lai Phật Tổ cũng nằm trong gấp đó mà thôi. Tới là mình bị quở trách. Vì không có trọn tâm tu học. Tu cho có chừng là không có trọn tâm tu học. Thế nào cũng bị trách à?
cái nguồn gốc của mình nó là từ Đức Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là cái nguồn gốc của mình là Đức Phật Tổ Như Lai?
Nguồn gốc của mình là vô sanh bất diệt. Khi mà đi về tới Như Lai rồi mình thấy mình nguồn gốc mình là vô sanh bất diệt, là ánh sáng.
Nguồn gốc của mình, tức là nguồn gốc của mình là từ Đức Phật Tổ Như Lai.
Trong thanh tịnh mà ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, càng thích thú. Vốn mình là thanh tịnh, về tới thanh tịnh là rất sung sướng. Mình từ cái gốc thanh tịnh mà ra.
Con xin phép hỏi câu hỏi này để con học hỏi chứ không phải là...
Cứ việc hỏi.
Lúc nãy con nghe thầy nói là lúc mà ngồi thiền, ngồi thẳng, ngồi ngay thẳng, nhưng mà con có thấy có nhiều có người ngồi mà không có thẳng á, thưa thầy, cái cổ nó không có được thẳng.
Không thẳng là không được, phải ngồi thẳng mới được. Thẳng thì nó đi lên, luồng điện đi lên, gục xuống nó đi sẹt qua sẹt lại. Cũng thấy mà thấy gì đâu, không nhớ được. Thẳng đi lên rõ ràng nó mới nhớ.
Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con có nghe cái cuộn băng của thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền viện Duy Kiên này năm 1986 nói về bài giải nghiệp tâm đó. Thì có một đoạn thầy có nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Thì về cái câu này nó khó, nên con có nghe trong cuộn băng đó thì cũng có một bạn đạo lúc đó có họ thắc mắc, có hỏi thầy. Nhưng mà bị cái phần mà vấn đáp, phần giải đáp của thầy thì nó trong băng nó nghe không được rõ. Nên sẵn đây xin nhờ thầy mình giải lại dùng con là
quên
cách
là
làm sao mà vừa quên,
quên
nhớ,
và nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã giờ ngay trung tim rồi. Quên là không có, chửi tôi không ra thù. Đó là quên. Nhưng mà tôi nhớ một lúc. Không bao giờ giận anh. Anh chửi tôi không bao giờ trả thù. Đó. Nó mới vì quan thông. Cho nên đi về với luồng điển của Thượng Đế. Trong sanh có tử. Không sao. Trong tử có sanh. Chính mình đang nắm nguyên lý rõ ràng. Thấy rõ ràng. Hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết. Nhưng mà nó hồi sinh. Có nói chúng ta mới sống. Trong tử có sinh. Mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm. Mà thiếu thanh tịnh không thấy. Chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu. Mà không chịu hành. Thì không bao giờ tiến. Dùng lý luận không bao giờ tiến. Có rõ ràng mà. Nó đừng sống như mà chúng ta luộc ta ăn. Nó chết rồi. Vô còn nhai cho nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống. Chúng ta được sống. Nó sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm Bát Nhã nó được đi về cái sắc giới của nó, trình độ của nó. Mà trong sanh có tử, cái xác này có đây, nhưng mà ngày nào nó sẽ chết. Trong tử có sanh, cũng thấy rõ ràng, cũng biết được hai điều đó, thì con người nó quân bình và không có lo. Muốn sanh, sợ tử, phải lo. Muốn tử, sợ sanh, cũng lo.
Dạ, thưa kính thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói là cái phần sanh tử đó là của Thượng Đế, còn bị của còn cái người phàm đó, thì mới có nói là làm sao mà vừa quên vừa nhớ một lúc đó.
Thì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trung tim bộ đầu, rồi anh hiểu, lúc đó anh quán thông rồi, quên nhớ một lúc, rồi cũng nằm ở nguyên lý của ông trời, mình đâu bỏ ông trời được, đi về điển giới là sống với ông trời, niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật. Là sống Phật phải sao? Phải phát triển tâm từ bi, phải giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng. Còn cái cuộc mà thiên biến thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, không sao hết. Bình an, không lo. Bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.
Dạ, không.
Xin cảm ơn bác. Cảm ơn thầy. Xin hỏi còn ai có câu hỏi nữa không? Trong khóa 3 này có em Loan là người trẻ tuổi nhất. Chị xin mời em Loan lên đây đóng góp cho vui.
Cảm ơn thầy. Con nghe má con nói là làm người với lại làm thú vật thì cũng có cái giống. Khi mà con người qua đời rồi đó, thì người nào tốt thì sẽ thành chim, mấy con chim rồi hay là tiên rồi á. Cái đó có đúng không thầy?
Thì bây giờ con muốn tu cái pháp này, con phải thực hành, rồi con chứng nghiệm mới đúng. Không nên nghe người ta nói, rồi con truyền thuyết thiết, rồi con không có hành được cái gì hết. Con hành cho óc con sáng, con thấy rõ. Cái đó là giá trị như vậy, vô vi phải như vậy.
Còn con rùa...
chậm mà chắc.
Con rùa nó tu lâu năm á, có phải nó là tiên không nhỉ?
Không phải tiên được. Nó tu là nó nhờ nó pháp luân thường chuyển, con rùa nó nhờ pháp luân thường chuyển, nó sống lâu hơn con người. Nó nhờ hơi, nó nhờ nguyên khí của trời đất mà nó sống. Chứ không phải là vật chất nhiều, con rùa. Bây giờ con không tin con bắt con rùa, con giam ở dưới bộ phản đó, nó cũng vẫn sống hoài. Nó hết nguyên khí nó sống.
Thì cảm ơn thầy.
Con thấy chuyện này chuyện nọ con tò mò. Hỏi cha mẹ thì cũng như người truyền thuyết mà cha mẹ không hiểu rõ. Con bây giờ có óc, con hành để con hiểu rõ cái sự việc đó. Cái đó là chuyện quan trọng của đời con. Con hỏi người ta rồi con cũng quên thôi. Con hành cái óc con mở, tự nhiên con hiểu. Tự nhiên hiểu rõ ràng. Mới lạ, tôi không có học cái đó mà tôi hiểu. Từ lúc đó con mới nói điển là cái gì? Vật chất là cái gì? Cái chánh của nó là điển. Con ăn cọng rau cũng phải cái vũ trụ quan ban chiếu không? Cọng rau trồng mấy ngày mấy tháng nó có cọng rau. Bây giờ con cắt cọng rau con ăn thì con nhai vô trong bụng thì nó sanh chất nhớt. Nhớt nó qua sanh thủy ha. Sanh thủy là chỉ nó biến thành khí, khí nó thành sắc đi lên trên. Con ăn vô mà ngoài con hồng hào thấy không? Con đói bụng mà ngoài con xanh. Phải không? Đó. Lần lần con sẽ hiểu con sống với điển của ông trời. Con không thể quên ông trời. Con sống với Thượng Đế, con không thể quên với Thượng Đế. Mà trong này con có tâm từ bi, con niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó phát khởi tâm từ bi con người. Con sống với ông Phật, mà con quên ông Phật là con có lỗi. Con sống ông trời, con phải sống thấy cái hạnh của ông trời. Ông tạo lập vũ trụ, và vũ trụ phục vụ chúng sanh, bất vụ lợi. Chúng sanh bày ra, thương mại, gạt gẫm lẫn nhau. Chứ còn thiệt là sống, người nào chịu tu hết thì sống yên, hòa bình tốt. Đâu có ăn xài gì bao nhiêu đâu, một kiếp người. Nhưng mà đòi hỏi quá nhiều sanh khổ, tạo loạn cho nhau mà thôi.
Dì cảm ơn thầy.
Thưa thầy, câu hỏi này thì trong cái cuốn văn giải nghiệp tâm. Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì về trên rút cả hồn lẫn xác, không biết cái chuyện đó thế nào.
Cái hồn lẫn vía chứ làm sao hút cái xác được.
Và có người thì rút phần hồn thôi, nhưng có người thì cả rút
rút cả hồn lẫn xác là những người tu cao muốn lưu dụng tại thế gian, cho người ta dời đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện. Cái đó có tự nhiên là dời đi là muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có bề trên hết chứ không phải không có đâu. Các bạn tu rồi một thời gian nữa tôi đi phố chơi, tự nhiên nó chuyển đi 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 chỗ này chỗ nọ, vô cái gặp bạn đạo. Thế là tôi đâu có muốn gặp anh đâu, mà bữa nay tôi gặp anh, thở hai mình đi uống nước nói chuyện chơi. Có cái vụ đó không? Thì có bề trên làm việc với mình, nếu mình bằng lòng làm việc với bề trên. Bề trên là thanh nhẹ, nếu mình hướng về thanh nhẹ, thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ. Và biết là cái phần hồn mình là vô sanh bất diệt, là mình không bao giờ sợ gì hết. Dũng mãnh lo tu thôi, mới nó an nhiên tự tại được.
Kính thưa Thầy, sáng dịp anh Huệ anh có nhắc tới cái vấn đề mà nếu có tu được có trình độ rồi thì sẽ được cứu cả hồn lẫn xác. Còn ngoài ra cũng có nói là chẳng những là cứu được bản thân của mình rồi mà còn cứu luôn cả cửu huyền thất tổ. Thì cũng nhờ Thầy minh xác coi cái cửu huyền thất.
Đương nhiên rồi, dạ. Khi phần hồn mình sáng suốt đi đây đi đó được thì mình thấy ông bà cha mẹ mình trước khi mới tu mình cũng có dịp thấy vậy, mà rách rưới không có đàng hoàng. Bây giờ thấy thay đổi hết và có nơi có chỗ tu học rồi được cứu chứ.
Dạ, dạ
mình xác nhận mình thấy mới là đúng.
Dạ, dạ cái đó thì con hiểu.
Như tôi thấy ông già tôi làm sao tôi biết hết, thì tôi hiểu mới xác nhận như ta.
Dạ, dạ thưa con tôi muốn hỏi thầy là cái phần nó cửu huyền thất tổ thì nó hơi mênh mông quá. Cũng nhờ thầy xác nhận là cái đó là gồm những giai vế nào ở trong dòng họ của mình.
Trong dòng họ mình nó cửu huyền thất tổ là những cái chuyện hồi xa xưa nó cũng hội tụ lại.
Yeah,
hội tụ lại mình rất nhiều.
Mà gặp chứ không phải là cha mẹ hay là ông bà gần của mình thôi mà cả
xưa. Cả nhiều lắm, hội tụ nhiều lắm. Nhiều khi anh thiền mà anh thấy cả ngàn người mà không người nào giống người nào hết. Mà anh vui, gặp vui lắm.
Dạ mà cái đó rồi làm sao biết nhìn ra cái đó là cửu huyền thất tổ của mình được.
Mình nhìn được chứ.
Dạ biết mà.
Rồi mình
biết
đi riêng, nhiều khi ngồi vừa thiền đó là nhớ tới người này mình đi tới đó. Có thể nói chuyện với họ được. Nó vui như vậy. Rồi mới khuyến khích cho mình cố gắng tu hơn. Gặp được người nào mà hồi nào cha mẹ mình kể ông đó. Mà bây giờ mình không gặp, bây giờ mình gặp được. Mình mới thích thú chứ. Bằng lòng tu nhiều hơn, thấy tôi đi đúng đường rồi. Tu mà không thấy cửu huyền thất tổ không được. Dạ, đừng có sợ là ma, thấy con ma đừng có sợ.
Dạ cái đó là nhờ cái sáng suốt của mình lúc đó mà mình biết
tỉnh táo.
Nhận ra được cái đó là cửu huyền thất tổ của mình.
Tỉnh táo.
Dạ.
Khi mình thiền mình có hiếu, vừa thiền nhẹ rồi thấy đừng sung sướng. Nhưng mà bề trên người ta chuyển như mình đi xuống cái chỗ đó mình gặp. À.
Chứ không phải có người để giới thiệu cho mình.
Không, mình biết tên tuổi người ta rành mạch, không yeah có gì hết.
Con xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn bác Nhung. Xin mời bác Trí.
Thưa Thầy, con hỏi Thầy là Thầy nói rằng là mình thấy cửu huyền thất tổ mình mà cha mình hay ông nội mình chết 30 năm rồi đi đầu thai hay là bà ngoại mình đi bầu thai hết rồi làm sao lúc bấy giờ mà mình thấy được?
Đi bào thai nhưng mà mình cũng có thấy được kiếp này họ đang làm giống dân gì, đang khổ chỗ nào, mình biết.
Giờ như thưa Thầy, như ông bà mình, ông nội bà nội được hay ông cố mình cũng thấy được. Nhưng mà có ông cao ông nội gì tùm lum là la trên trước quá rồi làm sao mình thấy được Thầy?
Có chứ, cũng có nhiều người. Tới đó mình tự nhiên hiểu rồi, lạ lắm, tự nhiên hiểu người này nè. Trước kia là đã làm ông cóc tôi rồi. Biết vậy đó.
Còn câu hỏi đặc biệt là thưa Thầy, lâu nay con ngồi thiền là cứ vậy. Mà sao là lúc mà chặn cái một thời gian ngắn đây tự nhiên nó cứ bắt thả ra rồi. Rồi được chừng 5-3 phút sau là nó lại nói lại. Vì sao vậy?
Cái luồng điển không có thông suốt ở bên trên. Khi mà nó thông suốt nó đi thẳng là nó chỉ có vậy thôi, nó mới mở ra được.
Thưa Thầy,
nó rút đi lên vậy thôi.
Lâu quá 5-7 năm nó cũng không bao giờ thả gì hết.
Làm pháp luôn nhiều, làm pháp luôn nhiều chút nữa cho nên nó thông cái đốc mạnh, nó rút mạnh thì hai cái tay nó rút lại. Cái pháp luân thường chuyển á, đừng có thấy làm chơi nha, quý lắm á. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, mình mới thấy cái chuyện tiền kiếp của mình, chuyện ông bà cha mẹ nhờ cái pháp luân thường chuyển. Nó khai thông nhiều chuyện lắm.
Mô Di Đà Phật, con kính chào Thầy. Dạ thưa Thầy, con hỏi Thầy, thường thường mỗi ngày buổi chiều cỡ 7 giờ con hay ngồi niệm Phật. Có được không Thầy hay là?
Niệm Bát Chánh đó.
Dạ niệm Bát Chánh và niệm Phật cả tiếng đồng hồ đó Thầy.
Ba lần đó là đủ.
Nhưng mà khi con niệm Phật thì con niệm ở trên này.
Chú ý trung tim chân mày, dặn chú ý trung tim chân mày thì cái này thì tự động nó sẽ mở.
Dạ.
Đủ lực lượng nó mở lên trên. Còn lúc sáng này, cũng không có nhìn trên đâu.
Lúc này con thiền ngồi khó định quá thầy.
Bởi vì bà nghĩ chuyện động không mà. Đem động làm sao đạt được tịnh.
Dạ,
đem động vô tâm không có đạt được tịnh. Phải giải động mới đạt được tịnh.
Dạ con cảm ơn thầy.
Không nên nghĩ chuyện gì hết á. Bây giờ mình tâm thân được an nhàn thì sống giờ nào hay giờ đấy. Còn chuyện bên ngoài là chuyện bên ngoài. Con mình cũng là chuyện bên ngoài. Không làm gì được hết. Nó cầu tới là mình giúp, còn không cầu là thôi. Để cho nó yên thay vì đậm nó.
Để kính thưa thầy, tất cả những người tu mà về giải nghiệp tâm, giải thoát thanh tịnh mà sau thường gặp những cái chuyện trắc trở, giống như trên con đường mình đi, mình gặp chông gai, gặp những cái điều mà nó trở ngại, những cái đó như là nó phải làm cho con người mình nó dẫn tiến được không thưa thầy?
Cái đó là cơ hội cho người học nhịn nhục. Chông gai là cơ hội của người học nhịn nhục mà tiến hóa. Cho nên chúng ta tu đây nhờ cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật mới giải được, quá giải được những sự chống gãi đó. Còn người đời thì không có bị, không có được cái đó. Người gặp, học gặp sự chống gãi đó họ ghim gút, là khổ tâm, sanh ra những bệnh nan y là vậy.
Như vậy kính thưa thầy, vậy gọi là những người mà tu theo cái đạo giải thoát vô vi này, tức là gặp những cái chông gai khổ hạnh đó, những cái mà làm trở ngại về cái tinh thần đó, tức là những cái đó là bài học để mình đi đến cái chỗ giải thoát toàn diện.
Coi mình gặp ân sư rồi, ân sư đưa mình rồi tới chỗ nhịn nhục mà thăng hoa. Nhịn nhục để thăng hoa chứ không có nhịn nhục mà ở lại đâu, tiến hóa nhận.
Con thành thật tôi xin đánh lấy thầy và xin hết.
Cảm ơn.
Thầy, con có cái ý này muốn giúp bạch đạo, nhưng mà con sợ học bài, nên nếu mà gái thì thầy giúp cho con. Thường thì con hay để ý con nghe các bạn đạo nam cũng như nữ thường hay bị trở ngại về vấn đề dục, nhưng mà theo cái con cũng được lấy từ cái kinh nghiệm từ lúc ở Việt Nam với lại nghe thử một nhiều số bạn bè, là nếu mà nam cũng như nữ vậy, nếu mà dùng cái xà lá son thế mà đem giả ra cho nó nát hay xay cho nó nát, rồi mà vắt lấy cái nước bỏ vào cái đường để vào tủ lạnh, cái lúc mà đi ngủ thở thiền xong rồi hết, lúc mà đi ngủ mang theo tới cái giường để ở đó nằm lăng quang lại chút xíu, xong rồi nó bắt đầu uống, thì là nếu mà uống cái đó thì sẽ thấy nó hiệu nghiệm. Cái đó nó chữa bệnh phổi rất là tốt, tại vì hồi xưa con bị nám phổi mà ho ra máu, xong cái con chích thuốc lâu quá, cái gặp của một cái bác đó, bác là công tử Cần Thơ, bác cũng ăn chơi nhiều quá, cái bác bị bác làm trung sở, bác chỉ cho con về con là con uống cái đó, cái tự nhiên nó mát hẳn là cái bệnh phổi con cũng đi, mà tất cả vấn đề dục thì nó cũng khao hết trơn á. Có một lần bạn bè con nó nói ông xã nó rất mạnh về cái người đó, nó khó chịu quá, con chị nó về nó làm vậy thì ông xã nó khám xuống liền. Thật ra con mới thấy cái đó nó hiệu nghiệm, nếu mà nói bên ngoài thì không nghe, như mình trong đoạn đạo tu con thấy là trở ngại đó rất nhiều. Bây giờ con nói ra đây để giúp đỡ đoạn đạo về thử đàn ông cũng như đàn bà, vì cái đó nó giúp được cho chữa được nhiều cái bệnh về phong, về tình ái rồi rất là nhiều. Thì nếu mà con xin thầy giúp được cho con học một
cái đó canxium
thì rất là hiệu nghiệm.
Chính
con đã chữa xong cái bệnh phổi chỉ trong vòng mấy tháng thôi, nhưng mà các bạn phải uống đều như vậy thì nó sẽ kham, nhất là mấy bạn nam nữ gì nếu có về uống thử một hai bữa sẽ thấy có kết quả đó. Ngày
xưa lấy nước chân với đường phèn,
dạ không, chân bỏ tí đường dễ uống thôi chứ nó khó uống lắm, rồi xong rồi để tủ lạnh cho nó mát mát. Không có tủ lạnh thì để xuyên như mát mát, rồi cứ đi thiền thở rồi xong sắp đi ngủ mang tới giường, nếu mà có đau phổi ấy, thì là nằm trải ra chút, lăn qua lăn lại một chút xíu, xong rồi mới bắt đầu nghe qua uống ngủ.
ngày hôm sau người mình nó sẽ mát mẻ dễ sợ, yêu ngay cả trời mà nắng nóng lúc nào mà nó ở trong người mình lúc nào nó cũng mát lắm.
Nó rất tốt cho phổi.
Rất là tốt cho phổi mà nó cũng chữa được cả cái kia. Nhưng mà con sợ, con nói con sợ tại vì các bạn nói bao giờ mình đứng ra nói những cái gì đó.
Mình có thực hành, mình cứ việc nói.
Nhưng mà có cái đó là kết quả con, chính con đã chữa được cái bệnh phổi và cái dục nó sẽ rất, nó làm cho nó im lặng rất là tốt. Mà đi giúp đỡ cho bạn, các bạn nam cũng như nữ. Thì có cái tu thì mới có, mới sợ cái đó chứ còn người ngoài thì không dám nói.
Ăn không
có tốt, chỉ có uống mà uống lúc đi ngủ. Nó mới hồn, nó mới
say, nó nát hết.
Say và vắt lấy nước thôi. Mà uống lúc đi ngủ chứ còn uống lúc bình thường cũng không tốt. Ly, với ly vậy. Nếu mà ai bị đau phổi nặng á, thì là uống nửa ly thôi, rồi nửa đêm ngủ, lăn ngủ á. Nửa đêm quay qua uống nửa ly nữa. Tại vì nó chảy qua phổi, nó chữa cái bệnh phổi. Đó là tôi đã làm như vậy. Anh cứ về anh thử. Thì là tôi nói xong rồi, anh cứ về anh thử thử, nếu có kết quả thì anh chỉ cho bạn bè tiếp tục, còn không có kết quả thì quên nó đi.
Thầy có con thuốc thì còn nghi
lắm. Ừ.
Sao mà đang nói gì dục mà lại bổ về phổi thì nó không phải làm sao hết.
Không phải đâu biết cái chất của nó làm sao, mà chỉ là người thực hành gặt hái được kết quả thì chúng ta phải thử. Chúng ta không thử đâu có hại gì. Cresson mà. Cresson
anh cái về uống nó rất là bổ phổi, nhưng mà nó chữa bệnh phổi mà nó đồng thời nó cả chữa cả các bệnh mà như là giang mai hay bệnh dục bệnh gì ở dưới đó.
Dâm
dục gì ở đó nó chữa được nhiều lắm. Mấy người mà có bệnh đàn ông đi chơi và bị bệnh rồi nó uống cái đó không cần chữa thuốc nó uống hết. Cái đó tại vì cái bác kia, bác là công tử Cần Thơ, bác ăn chơi cả một đời bác. Nhưng bác già bác chẳng có cái gì hết, bác chạy chỉ có cái tô thuốc đó thôi.
Cái đó phí lắm chứ.
Bác chỉ có tô thuốc đó bác chỉ thôi, mà tôi có duyên thì tôi gặp.
Ừ. Thầy như vậy bữa cái giữ có đồ ăn, cái ý mình nó liên hệ như thế.
Đồ ăn là thuốc á. Đồ ăn là thuốc. Mà ăn chỏi là nó biến thành độc tố. Thứ nào thứ nấy cho rõ rệt. Thì nó không bị. Mà ăn lu bu, ăn cho đã, cho no. Cuối cùng nó là biến thể, nó là thành độc tố. Nhiều người ăn đường, nhiều bị nhức mình là vậy. Ăn uống mất trật tự, cũng khó ngủ. Anh vô thử.
Anh về, anh vô thử như vậy, mà anh thử cái khi mà anh đi ngủ, anh thấy say sẵn, lúc anh đi ngủ thì anh...
Đó là có vị cứu tinh rồi đó.
Nếu may thì là nhờ, mà không may thì bỏ đi. Không có gì đâu mà.
Cái đó không có hại, cái đó tốt lắm. Cái xong tốt lắm.
Xin chị nói rõ là mình có cần pha thêm nước không? Cứ y nguyên.
Và nước mới xay ra thành duy.
Được.
Thành juice.
Được.
Kính thưa thầy, không có bạn đạo nào hỏi, thành ra con xin phép hỏi thầy. Câu hỏi mà thầy đã trả lời nhiều lần, nhưng mà con thấy là trong nhiều cái gia đình, thứ nhất là ở gia đình có nhiều bà cụ già thường hay đốt nhang. Thành ra con có đến một cái gia đình để chỉ một người bạn để thiền, thì cái nhà đó đốt nhang. Mà con khi con bước vào con thấy nhức đầu khó chịu lắm. Thành ra con có nói người nhà đừng có đốt nhang. Thì người ta nói là nếu anh nói không đốt nhang như vậy thì từ xưa giờ ở Phật giáo người ta đốt nhang, thế là sai hay sao? Con không biết trả lời làm sao, con xin.
Bây giờ không biết cái văn minh ô nhiễm, làm ô nhiễm, bởi vì mình làm pháp luân thường chuyển, nó hít thông khối óc và vô mình hít cái nhang là chịu không được. Cái lỗ mũi mình lại khác hơn lỗ mũi người khác, nó ô nhiễm cái óc chịu không được thôi. Cho người ta có cái, nhờ cái nhang người ta mới đặt cái tâm tín ngưỡng, và đốt cái nhang là tin nơi Phật, họ mới xây dựng niềm tin cho chính họ. Họ có cái đường lối của họ.
Con có chỉ họ về phần hữu vi đó, rõ ràng là khi mà đốt nhang thì cái trần nhà nó đen.
Ô nhiễm.
Thì cái mình
không khí bị ô nhiễm. Không khí bị ô nhiễm. Họ không hiểu cái đó. Cái đó phải mất thì giờ cách nghĩa. Mấy bà cụ không chịu đâu.
Yeah.
Nhờ đó họ mới tin trời Phật. Còn bỏ cái nhang mà không biết trời Phật.
không có trợ Phật nào hết á, không có nhang là không có trợ Phật. Có cái nhang mà mới sợ tin trợ Phật.
Nhưng mà thực sự nếu mà không đốt nhang thì mình vẫn hướng về trời Phật được với cái
không
bộ óc của mình.
Mình soi hồn mới có trụ tâm mới hướng gì được. Còn kêu họ hướng, họ không biết hướng chỗ nào. Nó không có đường lối. Mình soi hồn nó mở rồi mới hướng về trời Phật được.
Như vậy thay vì đốt nhang mình soi hồn để mình
soi hồn là thay vì cái nhang.
Xin cảm ơn thầy.
Có người đốt 10 năm chưa sáng. Cái nhang bọt cưa là nó không có giá trị bằng soi hồn. Cái nhang soi hồn nó quý lắm. Cái óc nó rộng đi. Sự kiến thức nó càng ngày càng lớn rộng. Không có eo hẹp.
Dạ, câu hỏi tiếp theo. Kính thưa Đức Thầy, con xin Thầy minh giảng dùm con một câu như sau: khi nào mình biết được vía nhẹ?
Vía nhẹ là mình nghĩ chuyện gì nó có lúc đó. Khi không mình đứng ngồi tự nhiên vậy, nhớ người bạn mình điện thoại thì nó nói đừng kiếm mình. Tại mình kiếm mày lâu lắm rồi, tại sao bữa nay mày mới gọi cho tao vậy? Mình nhớ nó đúng gì vậy, mình gọi kiếm được có chuyện gì thì nó nói đúng vậy à.
Dạ, có người hay nói mình không điểm có phải không thầy?
Không, vía nhẹ mình tưởng thì nó có giao cảm mà.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, gần đây mỗi lần cắn răng co lưỡi niệm hoặc niệm Phật, đầu lưỡi bị tê nhẹ nhẹ, xin Thầy chỉ dạy.
Cho đời liễn nó bắt đầu chạy đấy, tê đâu. Một thời gian nó hết tê, mà đầu óc nó nhẹ nhõm không sao đâu.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, kính thưa Đức Thầy, sau khi niệm Bát Chánh ba lần, có thể tiếp tục niệm A Di Đà Phật hay không? Xin cảm ơn Đức.
Tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật được.
Kính thưa Đức Thầy, tại sao người xưa có nói kẻ học đạo như ngu mau, kẻ thành đạo như sừng thỏ? Đức Phật Thầy Tây An bên Phật giáo Hòa Hảo cũng có nói bản đạo thì đông nhưng chở một xuồng dông, tức là cái xuồng nhỏ không đủ. Xin Thầy giải thích dùm cho con. Vĩnh Thụy.
Chính là Việt Nam cũng mê tín dị đoan, luôn luôn tưởng ông thần ở sát bên buồn lòng. Thành ra ai cũng sống trong ý lại, không có tự thức và tự tu. Còn vô vi là mình ngược lại 100% những đường lối đó. Tự thức tự tu, dấn thân vào cảnh ma quỷ cũng không có ngán nữa, không sợ nữa. Thì mình mới thấy gì tiến tới Phật giới dễ dàng. Cái ma quỷ mình sợ làm sao mà ông Phật là cao hơn con ma. Mà mình lại sợ con ma làm sao mà đời cha rằng mình gặp được ông Phật. Không sợ ông Phật. Mình tu khai triển cái thanh tịnh thì thích hòa đồng nó có. Hai cái đương nhiên nó phải tương ngộ. Cho ông Phật là bình đẳng, không có ác ý. Phật từ bi bình đẳng, không ác ý, tại sao mình phải sợ? Nhiều người đây vô chùa, thấy hình ông Phật sợ, chắc nó quen, làm thần kinh yếu, nghe Đức Phật là sợ. Nhưng mà không biết Phật là bình đẳng, từ bi, trong xây dựng. Cho nên nước Việt Nam khổ, nhưng mà tương lai, người khổ hiểu được nguyên lý của nhà Phật là rất dễ tu hướng về Phật, và những người đó sẽ xây dựng cho đất nước tốt và tương lai.